Chương 396, Tô Ngộ Không ra Tây Long liệt gầm lên một tiếng, kim quang bùng nổ từ người hắn, bao phủ toàn bộ đáy cốc, Long Chi cốc trong ánh sáng vàng chói mắt, ba con linh hồn tấn công Long Hoàng. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi kim quang hoặc nhận lệnh từ ngự linh giả, đã không nhân cơ hội này tấn công mà lùi lại, tạo thành tư thế phòng thủ với hai gã ngư yêu và hỏa phượng ở phía sau. Trong lúc kim quang che khuất tầm mắt mọi người, một tia sáng kim quang khác đột nhiên bắn về phía ngự linh giả. Tia sáng đó không gì khác chính là cây hoàng kim long thương trong tay Long Liệt. Tuy nhiên, dù lực đạo của hoàng kim long thương rất mạnh và được che giấu bởi kim quang, nhưng thực lực của ngự linh giả quả thực quá mạnh mẽ. Khi tia sáng kim quang hóa thành long thương đến trước mắt, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không hề hay biết. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay to lớn thô kệch bất chợt xuất hiện trước người ngự linh giả, trực tiếp bắt lấy cây long thương đang bay tới. Chủ nhân của cánh tay đó cũng hiện ra là một con khỉ đột cao hơn 5 mét. Lúc này, mũi thương chỉ cách trán của ngự linh giả một khoảng cách bằng một bàn tay. Ngự linh giả liếc nhìn con khỉ đột và khoát tay áo, cầm lấy đi chơi đi, long thương trả lại cho người. Đúng rồi, đi giải quyết ba con chuột kia. Nhận được mệnh lệnh của ngự linh giả, con khỉ đột không vội hành động mà nở một nụ cười tinh quái. Nó đưa tay trái ra sau ba ngón tay, chỉ lên miệng cốc, sau đó đưa tay phải ra dựng một ngón tay chỉ vào mình, rồi vỗ tay phải vào tay trái một cái, cuối cùng duỗi tay phải xuống. Ý tứ của con khỉ đột rất rõ ràng, bọn họ có ba, ta chỉ có một, nếu ta lên đánh thì chẳng phải bị tiêu diệt ngay sao? Ngữ linh giả cũng bật cười, nhưng không nói thêm gì. Hắn vung tay phải, năm con linh hồn thể xuất hiện, trong đó ba con ở cấp chí tôn đỉnh phong, hai con ở cấp giới chủ, cộng thêm con khỉ đột là sáu con, ba giới chủ và ba chí tôn đỉnh phong. Xem ra, ngữ linh giả quả thực rất thích kiểu chiến đấu cân sức. Lần này, con khỉ đột ưỡn ngực đầy kiêu ngạo và đập tay ba cái vang dội. Ngay sau đó, viên hậu quay người, long thương vạn ống trong tay hướng thẳng về phía Tôn Ngộ Không và hai người kia. Vốn chỉ Diệp Tử đang suy đoán, Tôn Ngộ không biết cả ba người họ có thể đã bị ngự linh giả phát hiện, đang do dự có nên đảo tấu ngay lập tức hay không, thì Tôn Ngộ không bất đắc dĩ lên tiếng, đã đến đây rồi thì không kịp nữa, chuẩn bị chiến đấu thôi. Ngay lúc Tôn Ngộ không đang nói chuyện, một tia sáng kim quang lao tới, chính là viên hầu học theo Long Liệt ném long thương ra. Kim cô bổng xuất hiện trong tay Tôn Ngộ không, vung lên một cái đã đánh bay hoàng kim long thương trở về. Tiêu Hầu Tử và Diệp Tử cũng đứng dậy, liếc nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ và phiền muộn trong mắt đối phương. Chuyện chỉ thế này, ban đầu họ chỉ muốn hợp sức đánh Long Hoàng để hắn dừng lại, sau đó kéo hắn lên chiến xa. Ai ngờ Long Hoàng không chết, lại dẫn đến một chấp pháp giả xuất hiện. Kết quả là ba người họ đang xem náo nhiệt lại bị dính líu vào, không cẩn thận thì hôm nay sẽ phải chôn cùng Long Hoàng. Nhưng dù sao thì họ cũng không thể nhắm mắt chờ chết. Hơn nữa, theo như hiện tại, ngự linh giả cũng không phải kẻ giết người bừa bãi. Tiểu Hầu Tử cũng biết một số bí mật của tuần thiên giới, rằng những cường giả như Tôn Giả, như Tôn Ngộ không sẽ không dễ dàng bị giết chết. Ngoại trừ thân phận của Diệp Tử có chút nhạy cảm, ba người họ cũng không có gì sai trái. Tất nhiên, lý do ngự linh giả ra lệnh cho viên hầu tiêu diệt ba người họ, có lẽ là vì ba người họ đang rình coi khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ ba người họ, nên ngay từ đầu đã biết thân phận của họ. Tuy nhiên, dù hắn nói sẽ tiêu diệt ba người kia, nhưng sáu con linh hồn thể được phái đi cũng không mạnh đến mức họ không thể chống lại. Liên minh, ngàn vạn đừng dùng thiên bi, Diệp Tử, cũng đừng dùng nguyên châu, cố gắng chiến đấu thôi, ta không muốn biến thành phân bón cho rồng ở đây. Nói xong, Tiểu Hầu Tử biến thành thông bối viên hầu cao hơn 3 mét, hai cánh tay dài đến 4 mét. Tôn Ngộ không không nói nhiều, tuy không cảm nhận được sát khí quá mạnh từ ngự linh giả, nhưng cũng không vì vậy mà coi thường đối thủ. Hỗn độn khí tức bộc phát, Tôn Ngộ không biến thành hỗn độn cự nhân, tóc bạc trắng, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm kim cô bổng, hét lớn, hỗn độn ngũ quyết, khai thiên nhất kích, hỗn độn khí tức tăng vọt, tạo thành một vòng xoáy năng lượng xung quanh Tôn Ngộ không. Tiêu Hậu Tử và Diệp Tử phải lùi lại để tránh bị cuốn vào, lực lượng hỗn độn hội tụ trên kim cô bổng, Tôn Ngộ không nhảy lên, dưa cao gậy và bổ xuống, một hư ảnh búa lớn dài 300-400 mét xuất hiện cô bổng. Hư ảnh búa mang theo khí thế kinh khủng, chém thẳng về phía viên hầu và năm linh hồn thể đang lơ lửng giữa không trung. Khí thế của Tôn Ngộ không kinh người đến mức khiến ngự linh giả đang mỉm cười phải nhíu mày quay đầu nhìn. Có lẽ do ảnh hưởng bởi khí thế của Tôn Ngộ không, Long Hoàng đang được bao bọc trong kim quang bỗng phát ra tiếng gầm rung trời. Hai cánh rồng vàng từ trong kim quang bung ra, khí thế bùng nổ theo, thú vị, thú vị. Một người tiến hóa thành hoàng kim thánh long, một người sử dụng hỗn độn huyết hoàn chỉnh. Ha ha, không uổng công ta chờ đợi, nhưng không biết hai con hỏa hầu này có thể phát huy sức chiến đấu như thế nào. Nói xong, người linh giả trực tiếp ngồi xuống, một chiếc phương tọa bằng ngọc bích xuất hiện sau lưng hắn, và hắn ngồi lên đó. Ngay lúc khai thiên nhất kích của Tôn Ngộ Không sắp sửa tấn công sáu con linh hồn thể, năm con trong số đó bỗng nhiên tản ra bốn phía bỏ chạy, chỉ có con viên hầu còn lại đột nhiên miệng cười. Toàn thân linh hồn khí tức nhanh chóng ngưng tụ lại, nó không né tránh mà lao thẳng về phía hư ảnh búa lớn. Tôn Ngộ Không thấy phản ứng của viên hầu, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói khẽ, người đã chọn hủy diệt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Khi viên hầu đến gần hư ảnh búa lớn, nó hơi nghiêng người và chuẩn bị tung cú đấm mạnh mẽ vào cạnh búa. Bỗng nhiên, hư ảnh búa lớn biến mất, một đường hầm xuất hiện ngay trên đỉnh đầu viên hầu và búa lớn giáng xuống. Còn viên hầu còn đang kinh ngạc thì đã bị chia thành hai nửa. Ngay bên cạnh linh hồn viên hầu bị chia cắt, một khe hở xuất hiện trong không gian và nuốt chửng hai nửa linh hồn. Chỉ một đòn đã giết chết một linh hồn thể cấp giới chủ, nhưng Tôn Ngộ Không không hề có ý định dừng tay. Thân hình lóe lên, đồng thời hét lớn, hỗn độn ngũ quyết thức thứ hai ai? Âm Dương Sơ Phân, vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện trước mặt linh hồn thể đang lùi về phía sau để né tránh khai thiên nhất kích. Linh hồn thể này trông giống một con hổ dữ tợn, với một chiếc sừng dài sắc nhọn trên đầu. Nó đã chứng kiến Tôn Ngộ Không giết chết con khỉ đột chỉ bằng một đòn. Giờ đây khi thấy Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện trước mặt, nó hoảng sợ tột độ và quay đầu bỏ chạy. Tôn Ngộ Không không truy đuổi ngay lập tức, mà bỗng nhiên móc một vật gì đó từ trong ngực ra và ném xuống đất. Sau đó, vô số đốm sáng lấp lánh xuất hiện khắp không gian, giống như một dải ngân hà rực rỡ. Không gian xung quanh ngự linh giả trong phạm vi 10 mét lại không có một đốm sáng nào. Những đốm sáng này chính là tinh thần xa mà Tôn Ngộ Không lấy được từ Nguyệt Hoàng Tuyền. Tuy nhiên, giờ đây chúng không còn được gọi là tinh thần xa nữa, mà có lẽ nên gọi là không gian xa. Khi linh hồn thấy mảnh hổ nhảy xuống và chỉ còn cách Tôn Ngộ Không khoảng 100 mét, một viên không gian xa bên cạnh con mảnh hổ bỗng nhiên lóe lên. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh con mảnh hổ và vỗ một chưởng vào lưng nó. Con mảnh hổ không kịp kêu lên một tiếng đã hai luồng sương màu đen trắng theo gió tan biến.